Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2018. Hoa Kỳ xác nhận bỏ hiệp định vũ khí hạt nhân với Nga được ký từ năm 1987. Slovakia dọa tạm ngừng quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau nhiều phát hiện mới trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi tháng 7 năm 2017. Nửa triệu người xuống đường phố London phản đối Brexit, đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, chủ nhân Nhà Trắng thông báo sẽ hủy bỏ một thỏa thuận về vũ khí hạt nhân với Liên Xô từ thời Chiến tranh Lạnh, gọi tắt là INF, Hiệp định cấm sử dụng tên lửa tầm trung trang bị đầu đạn hạt nhân, được ký vào năm 1987 giữa Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và Chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Moscow qua hệ thống tên lửa mới 9M729 vi phạm hiệp định từ nhiều năm nay. Từ New York, thông tín viên Grégoire Bouchier tường thuật.
En vigueur depuis 30 ans, le traité INF interdit l'usage d'une série
có hiệu lực từ 30 năm nay, hiệp ước INF cấm sử dụng các tên lửa tầm trung từ 500 đến 5.500 km. Câu hỏi đặt ra là khi bố trí hệ thống tên lửa 9M729, phải chăng Nga đã vi phạm lời cam kết? Đối với Tổng thống Donald Trump, thì đó không phải là chuyện mới. Ông nói, họ vi phạm hiệp định INF từ nhiều năm nay. Tôi không hiểu vì sao Tổng thống Barack Obama không đàm phán lại hay rút ra khỏi. Chúng ta không thể để cho Nga vi phạm thỏa thuận hạt nhân chế tạo vũ khí, trong khi chúng ta không được phép làm như họ. Chúng ta đã ở trong hiệp định và tôn trọng hiệp định, nhưng người Nga bất hạnh thay đã không tuân thủ hiệp định, vì thế chúng ta sẽ rút đi, hết lời dẫn. Hệ quả thứ nhất là Hoa Kỳ có thể điều nghiên chế tạo tên lửa tầm trung loại mới. Thứ hai là việc đàm phán lại hiệp định tên lửa hạt nhân chiến lược New START sắp hết hạn vào năm 2021 sẽ khó khăn thêm. Như thế, cho dù Tổng thống Donald Trump cố gắng tạo mối quan hệ hòa dịu với đồng nhiệm Nga Vladimir Putin, kể cả phủ nhận chuyện Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016, bàn giao Mỹ-Nga vẫn phức tạp.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Tổng thống Donald Trump thông báo quyết định này vào lúc Cố vấn An ninh Quốc gia diều hầu John Bolton sang Moscow. Phản ứng đầu tiên của Nga qua tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao là Mỹ đang đi một bước nguy hiểm, cộng đồng quốc tế không ai hiểu tại sao. Còn theo AFP, quyết định của Donald Trump rút khỏi hiệp định tên lửa hạt nhân tầm trung còn nhắm vào Trung Quốc. Không là thành viên của hiệp định INF, Bắc Kinh có thể tự do chế tạo tên lửa hạt nhân có tầm bắn 5.500 km. Slovakia dọa tạm ngừng quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau nhiều phát hiện mới trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi tháng 7 năm 2017. Ngày hôm qua, hãng tin Reuters trích dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Slovakia cho biết, đến nay Bratislava vẫn chưa được phía Hà Nội trả lời về yêu cầu đòi Việt Nam giải thích về vụ ông Trịnh Xuân Thanh được đưa ra khỏi khu vực Schengen châu Âu. Yêu cầu này được Ngoại trưởng Slovakia nêu lên với đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 vừa qua. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Slovakia, nếu Hà Nội không giải thích thỏa đáng về cách thức Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam thì quan hệ song phương sẽ bị đóng băng. Trong tuần qua, một tờ báo của Slovakia tiết lộ thêm nhiều tình tiết mới về vụ ông Trịnh Xuân Thanh đã được đưa ra khỏi Liên hiệp châu Âu bằng một chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Thông tín viên Trung Khoa tại Berlin cho biết thêm chi tiết.
Hôm 18 tháng 10, tờ Denik N của Slovakia đã đăng một bài tường thuật dài có thêm nhiều chi tiết mới về vụ Trịnh Xuân Thanh. Cảnh sát cửa khẩu sân bay Slovakia đã kiểm tra 6 hộ chiếu ngoại giao và 6 hộ chiếu phổ thông của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát hiện ra rằng một hộ chiếu trong số đó không có visa Schengen cần thiết. Đó là một cuốn hộ chiếu mà được xuất trình cuối cùng và mang tên là Lưu Trung Việt, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1968. Có lẽ Trịnh Xuân Thanh đã bị đưa về nước bằng cuốn hộ chiếu này. Nếu không có sự giúp đỡ của Bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák thuộc đảng SME của Slovakia, người đã cung cấp cho phái đoàn Việt Nam một chuyên cơ mà chính phủ Slovakia đã có, việc đưa Trịnh Xuân Thanh ra khỏi khu vực Schengen sẽ không thể thực hiện được. Nhưng hiện nay vẫn còn thiếu bằng chứng rõ ràng để chống lại ông Robert Kaliňák, nên cuộc điều tra của Slovakia chỉ nhắm tới những nghi phạm bắt cóc đến từ Việt Nam. Hồi 26 tháng 7 năm 2017, phái đoàn Việt Nam muốn bay từ sân bay tại Bratislava, thủ đô Slovakia, đến Moscow. Họ đã đem Trịnh Xuân Thanh, người mà bị bắt cóc từ Berlin, lên chuyên cơ của chính phủ Slovakia. Nhưng khi Bộ Nội vụ Slovakia xuất trình cho cảnh sát cửa khẩu tại phi trường Bratislava 12 quyển hộ chiếu của phái đoàn Việt Nam, thì cảnh sát cửa khẩu kiểm tra thấy một hộ chiếu trong đó không có visa Schengen. Bộ Nội vụ Slovakia giải thích rằng một thành viên của phái đoàn Việt Nam đã bị mất hộ chiếu ngoại giao nên được cấp giấy phép được miễn visa để xuất cảnh cho trường hợp ngoại lệ. Vào cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Nội vụ Slovakia đã thẩm vấn ông Robert S., chỉ huy phó cảnh sát kiểm tra cửa khẩu tại sân bay Rusnov, thì ông là người đã đích thân kiểm tra hộ chiếu của toàn bộ thành viên phái đoàn Việt Nam. Nhân chứng Robert S. cho biết ông nhận được hộ chiếu của 12 người Việt Nam từ một người ở vụ lễ tân của Bộ Nội vụ Slovakia mà người này không tự giới thiệu tên họ. Ông đã nhận được những hộ chiếu này trước khi phái đoàn Việt Nam tới sân bay và trước tiên ông tự kiểm tra lại và phát hiện ra rằng một hộ chiếu trong số đó không có visa Schengen cần thiết. Như mô tả của các nhân viên cảnh sát bảo vệ là hai người Việt Nam đi hai bên xốc nách dìu, người Việt Nam đi giữa. Không rõ ai là người sử dụng cuốn hộ chiếu này và liệu có phải Trịnh Xuân Thanh hay không. Trung Khoa, RFI từ Berlin.
Về tình hình Biển Đông, Mỹ, Trung Quốc và khối ASEAN đồng ý quy tắc tránh va chạm trên không sau cuộc họp ngày hôm qua của các bộ trưởng quốc phòng của khối ASEAN và các đối tác, trong đó có Mỹ và Trung Quốc. Đây là sáng kiến mới nhất nhằm ngăn ngừa nguy cơ xảy ra va chạm quân sự ngoài ý muốn tại châu Á. Theo AFP, bộ quy tắc này xác định các mục tiêu, chuẩn, ứng xử đối với các phi công như giữ khoảng cách an toàn, tránh hành động khinh suất, đề xuất đường dây liên lạc hai chiều, v.v. Văn kiện này được áp dụng trong không phận trên Biển Đông, bao gồm cả các thực thể đang là chủ đề tranh chấp giữa Trung Quốc, Đài Loan và một số nước ASEAN như Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Các nguy cơ xảy ra đụng độ ngoài ý muốn giữa chiến đấu cơ ngày càng cao trong những năm gần đây, trong bối cảnh Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng ở Biển Đông và làm gia tăng căng thẳng với các nước trong khu vực. Trong khi đó, thời gian gần đây, Hoa Kỳ cũng gia tăng các cuộc tuần tra bảo vệ tự do hàng hải tại các vùng biển đang có tranh chấp, khiến Bắc Kinh giận dữ. Báo Hồng Kông South China Morning Post thì cho biết thỏa thuận trên đây đã được các bên thông qua tại Singapore vào ngày thứ Sáu vừa qua. Theo đánh giá của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN, thì văn kiện trên có thể giúp giảm bớt các nguy cơ đụng độ trên không, dù không mang tính bắt buộc nhưng ít nhất cũng cung cấp một số biện pháp bảo vệ nhất định từ trong nguyên văn. Chuyển sang khu vực châu Âu, nửa triệu người xuống đường tại London đòi ở lại Liên hiệp châu Âu, đồng thời yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ nhì về Brexit. Đây là cuộc tuần hành quy mô lớn nhất tại Anh Quốc từ năm 2003. Khi đó, dân Anh xuống đường phản đối chính phủ can thiệp quân sự vào Iraq. Thông tín viên đài RFI Maria Daras có mặt tại chỗ tường trình.
Ban tổ chức muốn đây phải là cuộc tập hợp chống Brexit quy mô nhất trong năm nay. Nhiệm vụ đã hoàn thành với hơn 550.000 người tham gia, bất luận màu sắc chính trị. Ngay cả những người từng ủng hộ Brexit trước kia thì nay cũng đã đổi ý và họ xuống đường, như là trường hợp của Matthew Mitchell. Ông nói, năm nay tôi 58 tuổi, luôn sống tại London. Tôi từng bỏ phiếu ủng hộ Brexit bởi vì tôi không hài lòng với chính sách của Bruxelles, thế nhưng tôi cũng hoàn toàn không hài lòng về cái cách mà London đàm phán về thủ tục ly dị với châu Âu. Tôi đặc biệt ủng hộ quyền tự do đi lại và khi bỏ phiếu cho Brexit, tôi đã không nghĩ rằng quyền này bị xâm phạm. Do vậy giờ đây tôi muốn có một cơ hội thứ nhì, lần này thì tôi sẽ bỏ phiếu chống Brexit. Một lần nữa, công luận Anh đã ngạc nhiên vì lãnh đạo bên công đảng là ông Jeremy Corbyn đã vắng mặt trong cuộc biểu tình rầm rộ ngày hôm qua, cho dù là đã có nhiều nhân vật đại diện cho đảng này, chẳng hạn như là đô trưởng London Sadiq Khan hay là nhiều dân biểu như ông Owen Smith đã dẫn đầu cuộc tuần hành hôm qua. Owen Smith từng là một đối thủ của Corbyn. Đoàn người biểu tình vẫn hy vọng Anh Quốc sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý khác về Brexit. Một người tuần hành giải thích một trong những lý do vì sao nước Anh có thể tổ chức lại một cuộc trưng cầu dân ý thứ nhì về Brexit là bởi vì đảng bảo thủ đã biến Brexit thành một thứ hổ lốn. Có thể là bà Theresa May sẽ chấp nhận ý dân để củng cố quyền lực. một tiếng nói khác chia sẻ, ông hy vọng công luận sẽ thay đổi. Hàng tuần vẫn có một doanh nghiệp hay là một lãnh đạo công ty than rằng họ không thể tiếp tục hoạt động tại Anh Quốc trong điều kiện hiện nay. Do vậy, ông tiếp tục đấu tranh để nước Anh ở lại Liên hiệp châu Âu. Ông này kết luận, tôi là một công dân châu Âu cho đến hơi thở cuối cùng. Nói tóm lại, đối với nhiều người dân Anh, ngày nào mà tiến trình đàm phán vẫn còn tiếp diễn thì vẫn còn hy vọng.
Marina Daras, Londres, RFI.
Ngày hôm qua, chính quyền Riyadh khẳng định nhà báo đối lập Jamal Khashoggi đã chết, được cho là do tai nạn trong lãnh sự quán Ả Rập Xê Út tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Sau phản ứng của Mỹ và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu yêu cầu mở một cuộc điều tra về cái chết vô cùng mờ ám.
Federica Mogherini, người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu cho biết, Liên Hiệp Châu Âu và các đối tác nhấn mạnh đến việc cần phải tổ chức điều tra kỹ lưỡng, đáng tin cậy và minh bạch nhằm làm rõ hoàn cảnh dẫn đến cái chết của nhà báo đối lập và buộc những người tham gia phải chịu trách nhiệm về hành vi của chính mình. Pháp và Đức đều mạnh mẽ lên án vụ sát hại nhà báo Khashoggi và cho rằng những lời giải thích của Riyadh là chưa đủ, không thỏa mãn được mọi nghi vấn. Paris và Berlin yêu cầu mở một cuộc điều tra thấu đáo và nghiêm túc để làm sáng tỏ chủ ý đằng sau vụ sát hại này và phải tìm cho ra được kẻ chủ mưu. Về phần Hoa Kỳ, sau khi đánh giá lời giải thích của Riyadh là đáng tin, ngày hôm qua Tổng thống Mỹ tuyên bố ngưng bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út sẽ làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ bị thiệt hại nhiều hơn là Ả Rập Xê Út vì ảnh hưởng đến 1 triệu công ăn việc làm của người lao động Mỹ. Nhà báo đối lập Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi là nạn nhân của một chiến dịch hãm hại các nhà ly khai sống lưu vong tại Mỹ được chính quyền Ả Rập Xê Út triển khai. Theo thông tin của New York Times, trụ sở của một tổ chuyên tung tin thất thiệt được đặt tại Riyadh, theo dõi tài khoản của các nhà bất đồng chính kiến Ả Rập Xê Út trên mạng Twitter, bôi xấu họ hoặc định hướng công luận chống lại họ. Chiến dịch này có lẽ bắt đầu vào năm 2010 theo sáng kiến của Saul al-Qahtani, trợ lý giám đốc cơ quan tình báo quốc gia của Ả Rập Xê Út và là cánh tay mặt của Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman.
Về thời sự Syria, trong bối cảnh lãnh đạo 4 nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức sắp gặp nhau vào ngày 27 tới đây tại Istanbul để tránh cho tỉnh Idlib của Syria một thảm họa nhân đạo, thì Tổng thống Bashar al-Assad với hậu thuẫn quân sự của Moscow dường như đang chuẩn bị tấn công giải quyết bằng vũ lực. Từ Beirut, thông tín viên trong khu vực Pol Khalife tường thuật.
Tướng Suhail al-Hassan đã đến căn cứ không quân Abu Zuhur ở phía đông Idlib sau khi được lệnh của Bộ Tổng tham mưu quân đội Syria bố trí lực lượng ở mặt trận này. Truyền thông Syria trích dẫn các nguồn tin quân sự loan tải như trên. Viên tướng Syria chỉ huy đơn vị thiện chiến có tên là Mãnh Hổ đi thị sát chiến tuyến cùng với nhiều sĩ quan khác. Nhiệm vụ của họ là phát động lại cuộc tấn công hiện đang phải đình chỉ vì một thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, thiết lập một hành lang phi quân sự rộng từ 15 đến 20 cây số chung quanh tỉnh Idlib, nơi mà các nhóm thánh chiến kiểm soát đến 60%. Tuy phe thánh chiến tuân thủ thỏa thuận Nga-Thổ triệt thoái vũ khí nặng, nhưng lực lượng võ trang vẫn từ chối rút đi. Hayat Tahir Ancham, nguyên là cánh tay võ trang của Al-Qaeda tại Syria cho biết họ sẽ tiếp tục đương đầu với quân đội Damas và không buông vũ khí. Quân đội chính phủ đã gia tăng áp lực, bắt đầu chuyển quân tới gần đường ranh chiến tuyến ở phía đông Idlib. Trong 24 giờ qua, máy bay trinh sát xuất hiện nhiều lần trong khu vực. Một nguồn tin quân sự Syria khẳng định là nếu phe thánh chiến không triệt thoái khỏi vùng phi quân sự, thì cuộc tấn công sẽ khai diễn trong những ngày tới, nhưng không nói rõ khi nào.
Pol Khalife, Beirut, RFI.
Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tính từ khi quân đội Nga can thiệp vào Syria cách nay 3 năm, thì gần 88.000 chiến binh nổi dậy bị giết chết, 95% lãnh thổ được giải phóng. Chuyển sang khu vực Nam Mỹ, tại Brazil, liệu ứng viên cánh tả Fernando Haddad có hy vọng giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào Chủ nhật tới đây hay không trước đối thủ cực hữu Jair Bolsonaro đang lên như diều gặp gió? Ít nhất đây là mong muốn của vài nghìn người tham gia biểu tình vào ngày hôm qua tại nhiều thành phố ở Brazil. Họ kêu gọi ủng hộ nền dân chủ, bỏ phiếu cho ứng viên cánh tả Fernando Haddad và đả kích những bài diễn văn gieo rắc hận thù của ứng viên cực hữu Bolsonaro. Thông tin viên RFI Sara Cozzolino tường trình từ Rio de Janeiro.
Minha tortura! Minha tortura! Nós defendemos a vida! Il défend la mort et la torture, nous défendons la vie.
Bolsonaro bênh vực cho cái chết và các hành vi tra tấn. Chúng ta thì bảo vệ sự sống. Vì lý do này mà chúng ta cùng hô không bầu cho ông ấy. Quảng trường Cinelândia ở Rio de Janeiro đông chật kín người. Ba tuần trước, Aneida Vernas cũng đã có mặt trên quảng trường này để phản đối Jair Bolsonaro. Bà nói, cuộc tuần hành này vẫn nhằm mục đích không bầu cho ông ấy vì đó là điều mà chúng tôi tiếp tục nghĩ đến, nhưng đồng thời cũng để ủng hộ ứng cử viên Fernando Haddad. Những người biểu tình tưởng nhớ đến Moa de Cantande, một thầy dạy võ, bị chết vì một người ủng hộ Bolsonaro đã đâm 12 phát dao đúng hôm trước cuộc bầu cử ở vòng 1. Nguyên nhân là vì Moa de Cantande bầu cho đảng lao động. Bầu không khí thù hận đã khiến Leila Ripoll, một nhà phân tích về tâm lý lo ngại, cô dương cao biểu ngữ, các chuyên gia phân tích tâm lý ủng hộ nền dân chủ. Cô nói, các phòng tư vấn của chúng tôi tiếp đón rất nhiều người hoang mang lo sợ, những người muốn rời khỏi đất nước vì họ nghĩ sẽ không thể sống nổi ở đây. Ví dụ, ở Brazil, những người chuyển giới tính thường bị sát hại chỉ vì họ là người chuyển giới. Và giờ thì tình hình đó còn trầm trọng hơn nữa. Đây là điều không thể chấp nhận được. Các vụ tra tấn cũng xảy ra với phụ nữ, với người da đen, những người đồng tính và do những người ủng hộ Jair Bolsonaro gây ra. Trong khoảng thời gian giữa hai vòng bỏ phiếu thì chuyện này đã xảy ra hàng ngày.
Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Sau đây là một số thông tin khác.
Trưởng đoàn thương thiếu hạt nhân Hàn Quốc đi Washington, ông Lee Do-hun đã sang Hoa Kỳ và trong 3 ngày, kể từ hôm nay đến ngày 23, ông sẽ nói chuyện với đồng sự Stephen Bennion về tiến triển đàm phán Mỹ-Triều.
Thủ tướng Úc bị mất đa số tại Quốc hội. Trong cuộc bầu cử Quốc hội bán phần ngày hôm qua tại Wentworth, thành phố gần Sydney, thì nữ ứng viên độc lập Karen Fell giành được hơn nửa số phiếu vượt qua ứng viên của Liên đảng Úc cầm quyền.
Afghanistan thêm một ngày bỏ phiếu căng thẳng vì Taliban. Do khủng bố, cuộc bầu phiếu tại Afghanistan phải kéo sang ngày thứ hai. Hôm nay, an ninh và quân đội đi tuần tra tại Kabul để bảo vệ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Tiếp theo là tạp chí Thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn. AFF Cup 2018, thử thách thực sự của bóng đá Việt Nam. Cuối cùng là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Hoài Diệu giới thiệu về Thriller của Michael Jackson, album cho Ngai vàng vĩnh cửu. Còn ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm tuần báo của Thùy Dương.
Điểm tuần báo.
Thưa quý vị, sự kiện những ngày thế giới đấu tranh nhắm vào tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại lần đầu tiên được Viện Công tố Paris tổ chức từ ngày 18 tháng 10 năm 2018 tại Paris. Nhân dịp này, tuần báo L'Express giới thiệu bài viết Nước Pháp truy lùng tội phạm chiến tranh bằng cách nào? Năm 2012, Cơ quan Trung ương đấu tranh nhắm vào các tội ác chống loài người, các vụ thảm sát và tội ác chiến tranh được thành lập với nhiệm vụ truy lùng những kẻ đã gây ra các vụ thảm sát, những tên đao phủ và những kẻ tra tấn từ châu Phi cho tới Trung Đông nếu nạn nhân hoặc hung thủ là người Pháp hoặc thủ phạm đang có mặt tại Pháp. Cơ quan này cũng có nhiệm vụ truy tìm những kẻ đã gây ra tội ác tại Pháp có liên quan đến sắc tộc, tôn giáo và khuynh hướng tính dục của các nạn nhân. Vào năm 2017, cơ quan này đã xử lý hơn 70 hồ sơ. Mùa thu năm nay, số hồ sơ mà họ đang xử lý nhiều hơn so với năm ngoái khoảng 20 vụ. Các hồ sơ liên quan đến Rwanda trong nhiều năm liền luôn chiếm số lượng nhiều nhất. Năm nay tụt xuống hàng thứ hai với 18 hồ sơ đang xử lý. Đứng đầu là Syria 25 vụ, đứng thứ ba là Trung Phi 17 hồ sơ. Trên tường của trụ sở cơ quan điều tra về tội ác chống loài người, những bức ảnh gợi cho người ta nhớ đến những cảnh tượng man rợ, tàn bạo trong quá khứ và cả ở hiện tại. Một khó khăn lớn đặt ra là làm thế nào điều tra được các tội ác xảy ra cách nước Pháp hàng ngàn km, đôi khi là từ cách này nhiều năm. Chẳng hạn, làm cách nào để xác định danh tính những kẻ đã tra tấn, những người đối lập với chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad khi chỉ dựa trên 54.000 tấm ảnh chụp thi thể của các nạn nhân đã bị hành quyết mà một cựu nhiếp ảnh gia của lực lượng an ninh quân sự Syria đã mang ra khỏi đất nước mình. Một thẩm phán lãnh đạo đơn vị điều tra tội ác chống nhân loại thuộc Viện Công tố Paris cho biết, họ cần xác định trách nhiệm của từng cá nhân trong các tội ác mang tính tổ chức tập thể.
Tìm kiếm, phân tích các tài liệu và hồ sơ lưu trữ, tìm lại được các nhân chứng và những người may mắn thoát nạn, đó là công việc hàng ngày của nhân viên cơ quan chống tội ác chống nhân loại, các vụ thảm sát và các tội ác chiến tranh. May mắn là các hiến binh cảnh sát thuộc cơ quan này có thể dựa vào mạng xã hội, mạng Internet, phần mềm nhận diện hình ảnh từ mọi nguồn như YouTube, các video giám sát an ninh và các tổ chức phi chính phủ.
Ngoài ra, còn phải kể tới các định chế chính thống như mạng lưới điều tra về các vụ thảm sát thuộc cơ quan tư pháp châu Âu Eurojust, hay cơ quan cảnh sát châu Âu Europol và cơ sở dữ liệu của Europol về tội phạm quốc tế, hoặc M3I, cơ quan của Liên Hiệp Quốc chuyên về thu thập chứng cứ về cuộc xung đột ở Syria. Từ năm 2015, Cơ quan Bảo vệ Di dân và những người vô quốc tịch đã báo động tư pháp Pháp về tình trạng một số di dân Syria, Iraq, Sri Lanka, Libya, Chechnya đến Pháp xin tị nạn, trong khi những người này bị tình nghi là đã từng gây ra các tội ác chiến tranh ở đất nước họ. Chỉ trong một năm qua, số hồ sơ đặc biệt được đóng dấu 1F đã tăng vọt từ 10 lên tới khoảng 40 vụ. Hồi năm 2017, một người Iraq 30 tuổi tên là Ahmed đã được nhà chức trách cấp quy chế tị nạn, nhưng sau này, chính cơ quan chống tội ác nhắm vào loài người phối hợp với an ninh nội địa Pháp đã nghi ngờ và điều tra về việc người này thuộc hàng ngũ chỉ huy của Daesh và đã tham gia vào một vụ thảm sát nhắm vào doanh trại quân đội Spacer gần Tikrit, khiến 1.400 tân binh Iraq thiệt mạng.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một trong những đề tài được nhiều tuần báo Pháp quan tâm là cú sốc Ả Rập Xê Út liên quan đến cuộc khủng hoảng sau vụ nhà báo đối lập chính quyền Riyadh Jamal Khashoggi mất tích khi tới tòa lãnh sự của Ả Rập Xê Út ở Thổ Nhĩ Kỳ làm giấy tờ. Theo tuần báo Le Point, vụ mất tích của nhà báo Khashoggi gây hại cho các nỗ lực cởi mở của chế độ Riyadh.
Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman với biệt hiệu MBS đã thể hiện là một người canh tân, dẫn dắt Ả Rập Xê Út tiến tới kỷ nguyên của những tiến bộ. Tuy nhiên, theo nhà báo Luc de Barroches, sự bốc đồng và tính khí hung hăng của vị thái tử 33 tuổi đã khiến Trung Đông vốn bất ổn lại càng thêm bất ổn. Luc de Barroches cũng cho rằng những hành động vô liêm sỉ của Mohammed bin Salman đã mang lại cho Vương quốc Ả Rập Xê Út thêm nhiều rủi ro chính trị, quân sự và tài chính. Chính quyền Riyadh bị nghi ngờ có dính líu đến vụ nhà báo Jamal Khashoggi mất tích hôm 2 tháng 10 vừa qua. Theo các nhà điều tra Thổ Nhĩ Kỳ, nhà báo Khashoggi đã bị tra tấn, giết hại, rồi thi thể bị chặt thành nhiều khúc ngay bên trong tòa lãnh sự. Nhưng theo tuần báo Le Point, từ trước khi xảy ra vụ việc này, Ả Rập Xê Út đã có hàng loạt quyết định vừa tàn nhẫn, vừa vô nghĩa về ngoại giao. Mặc dù Ả Rập Xê Út là nước có ngân sách quân sự cao thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc, nhưng cuộc chiến khốc liệt ở Yemen mà Ả Rập Xê Út tiến hành nhắm vào phe nổi dậy Hồi giáo hệ Shia vốn đã rệu rã, nay bước sang tận năm thứ tư mà Riyadh vẫn chưa có cơ hội chiến thắng. Vụ Ả Rập Xê Út áp đặt quyết định phong tỏa Qatar lại càng củng cố vị thế quốc tế của quốc gia nhỏ bé này. Vụ Thủ tướng Liban Saad Hariri bị bắt cóc ở Riyadh cũng chỉ được giải quyết nhờ sự can thiệp của Tổng thống Pháp. Còn ngay tại Ả Rập Xê Út, mặc dù Thái tử MBS cho phụ nữ được quyền lái xe hơi, nhưng ông cũng đã bỏ tù nhiều nhà tranh đấu là phụ nữ. Trong khi chính quyền Riyadh đang nỗ lực thu hút đầu tư, việc thái tử cho giam giữ hàng chục doanh nhân và thành viên hoàng tộc trong một khách sạn hạng sang suốt nhiều tuần lễ đã làm nguội sự nhiệt tình của các nhà đầu tư nước ngoài. Quyết định của thái tử Mohammed bin Salman đưa hãng dầu lửa khổng lồ Aramco lên sàn chứng khoán để thu hút tài chính cho công cuộc hiện đại hóa nền kinh tế cũng đã thất bại.
Vụ việc xảy ra ở Istanbul làm phiền những người đã từng hy vọng là thái tử MBS sẽ làm thay đổi sâu sắc Ả Rập Xê Út, giải phóng nền kinh tế khỏi sự lệ thuộc vào chất đốt, đưa xã hội thoát ra khỏi sự gò bó bảo thủ và khuyến khích chủ nghĩa Hồi giáo cởi mở tự do thay cho chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan mà Riyadh tuyên truyền suốt nhiều thập kỷ.
Thế nhưng, theo tuần báo Le Point, nếu như Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman cai tổ đất nước, thì trước tiên là để củng cố chế độ quân chủ chuyên chế. Và cuối cùng, bước thụt lùi của Ả Rập Xê Út là một sự sỉ nhục đối với châu Âu, nhất là Pháp và Anh, hai nước ủng hộ Riyadh mạnh mẽ nhất trong số các nước châu Âu. cả hai nước đều khuyến khích phát triển thương mại với Ả Rập Xê Út với hy vọng có được những hợp đồng mang lại nhiều lợi nhuận. Paris và London đều nhắm mắt làm ngơ trước nhiều hành động của Riyadh, chẳng hạn vụ không quân Ả Rập Xê Út đã ném bom chiếc xe bus chở học sinh đi học, cướp đi mạng sống của 40 em nhỏ ở Yemen hôm 9 tháng 8 vừa qua. Bài báo kết luận, suốt hơn 70 năm qua, Ả Rập Xê Út tạo dựng sức mạnh và sự phồn thịnh dựa trên ba cột trụ là dầu lửa, đạo Hồi và nước Mỹ. Nhưng dầu lửa thì không thể khai thác mãi được. Hồi giáo thì đã bị tổ chức khủng bố Al-Qaeda làm cho rung chuyển. Còn sự ủng hộ của Hoa Kỳ có được nhờ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ kéo dài cho đến khi nào?
Trong tuần qua, cải cách hưu trí là một đề tài được nhiều báo Pháp quan tâm. Nghiệp đoàn CFDT của Pháp mới đây đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến về hưu trí.
Trong bài viết có tiêu đề Điều người Pháp muốn, tuần báo L'Obs giới thiệu phân tích của nhà kinh tế Annie Jolivet thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Lao động và Việc làm. Theo đó, các cuộc thăm dò ý kiến của nghiệp đoàn CFDT về chế độ hưu trí chưa bao giờ thu hút được sự quan tâm của nhiều người đến như vậy. Có tới 120.000 người đã trả lời thăm dò ý kiến. Điều đó cho thấy người dân Pháp rất quan tâm và lo lắng về chế độ hưu trí. Đa phần những người ở tuổi 40 không chắc sẽ được hưởng lương hưu, tỷ lệ lo ngại này thấp hơn ở những người sắp tới tuổi về hưu. Nhưng đối với những người ở tuổi 62-67, về hưu thường bị xem là một điều đáng sợ. Những người lo ngại nhất về chế độ hưu trí là những người có nhiều vấn đề về sức khỏe, những người đã có thời gian thất nghiệp hay ký hợp đồng ngắn hạn hoặc chỉ có việc làm tạm thời. Những người vốn hay thất bại trong sự nghiệp, muốn giữ công việc lâu dài cho đến tuổi về hưu cũng là điều khó khăn. Phụ nữ cũng lo lắng nhiều hơn nam giới về chế độ hưu trí. Cứ bà phụ nữ thì có hai người cho rằng chế độ hưu trí dành nhiều ưu đãi hơn cho phụ nữ cũng là điều bình thường. Bởi vì phụ nữ thường thiệt thòi hơn trong sự nghiệp so với nam giới. Khoảng 20% số nam giới được hỏi cũng đồng ý như vậy. Nhưng điều cần thiết nhất, theo nhiều người, là phải giảm sự bất bình đẳng nam nữ trong lĩnh vực lao động.
Trên lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp tuần báo L'Express cho biết năm 2017, Pháp ghi nhận thêm 4.000 phụ nữ mắc bệnh ung thư vú. Nhưng cho tới nay, các thương hiệu mỹ phẩm lớn vẫn chần chừ chưa dám hướng trực tiếp tới nhóm khách hàng này. Rất may là còn có những doanh nghiệp mới, những nhà sản xuất nhỏ quan tâm cho ra mắt dịch vụ chăm sóc làm đẹp hay các dòng mỹ phẩm đặc biệt phù hợp với các phụ nữ đã qua quá trình trị liệu ung thư.
Hồi đầu tháng 10, ở Bordeaux, rất nhiều phụ nữ sau phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực đã tới tuần lễ xăm hình Rose Statue để được các nghệ nhân xăm hình lên ngực để xóa vết sẹo hoặc làm đẹp bộ ngực đã qua phẫu thuật tái tạo. Các nghệ nhân tham gia tuần lễ xăm hình cho phụ nữ bị ung thư vú đều làm việc tình nguyện, không thu phí. Còn hãng mỹ phẩm Mềm thì cho ra mắt dòng sản phẩm chăm sóc đặc biệt cho da, móng tay, mái tóc của những phụ nữ phải trị liệu ung thư, giúp họ quyến rũ hơn. Chỉ trong vòng một năm, thương hiệu mỹ phẩm Mềm Cosmetic đã gặt hái được nhiều thành công, mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm. Từ chỉ bán hàng trên mạng và có sản phẩm bán ở 300 hiệu thuốc, nay Mềm Cosmetic đã có tới 1.500 điểm bán hàng.
Trong lĩnh vực xã hội, tuần báo Courrier International dịch và giới thiệu bài viết Thế hệ trẻ em nông thôn bị smartphone hủy hoại đăng trên tờ Trung Quốc Thanh Niên Báo.
Tại Trung Quốc, có khoảng 60 triệu đến 100 triệu trẻ em phải sống xa cha mẹ. Cha mẹ các em đã rời nông thôn đi kiếm sống ở thành phố, thường là ở những nơi rất xa. Trong thời đại công nghệ số, tương lai của các em dường như còn đen tối hơn vì thói quen sử dụng điện thoại di động không thể kiềm chế. Đúng là rất khó để tìm được trò chơi gì hay ở trong làng. Các em không có chỗ bơi lội, không được trèo cây, chẳng có hoạt động vui chơi nào khác, cũng không có lớp học phụ đạo. Trò chơi điện tử trực tuyến ngày càng hủy hoại cuộc sống của các thiếu niên, bởi nhiều em chơi không ngừng nghỉ và cho rằng thế mới là hợp thời.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ xác nhận bỏ hiệp định vũ khí hạt nhân với Nga được ký từ năm 1987. Slovakia dọa tạm ngừng quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau nhiều phát hiện mới trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi tháng 7 năm 2017. Nửa triệu người xuống đường phố London phản đối Brexit, đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Cuộc đạp xe chống biến đổi khí hậu Alternativa về đến Bayonne, nước Pháp sau 4 tháng hành trình. Một công ty Hàn Quốc tung dịch vụ kết bạn trên thế giới ảo với quảng cáo không cần rời nhà vẫn có người yêu. Bảo tàng Orsay Paris khai trương triển lãm tác phẩm Picasso thời trẻ với các màn diễn xiếc. Và đoàn người xin tị nạn từ Honduras muốn xuyên qua Mexico tới Mỹ khiến ông Donald Trump nổi đóa. Trên đây là các chủ đề chính tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Cách này 5 năm, ngày 6 tháng 10, 2013, 12.000 người đã tụ về Bayonne, một thủ phủ của tỉnh Pyrénées-Atlantique xứ Basque, miền Tây Nam nước Pháp, để khai mạc làng tranh đấu bất bạo động đầu tiên vì khí hậu của phong trào mang tên Alternativa, ít ngày sau khi cơ quan liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc công bố bản báo cáo kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn đà khí hậu bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính con người gây ra. Cho đến nay đã có hơn 150 làng Alternativa trên khắp nước Pháp, ở châu Âu và một số nơi trên thế giới. Năm nay đúng 5 năm sau ngày khởi sự, sau chặng đường 5.800 cây số vòng quanh nước Pháp và qua một số quốc gia láng giềng với tổng cộng 200 chặng dừng chân để gặp gỡ giao lưu với công chúng, với giới hoạt động môi trường các địa phương, đoàn xe Alternativa đã trở về ngôi làng khai sinh. Sau đây là phóng sự của nhà báo RFI Christine Siebe có mặt tại chỗ.
Không khí đang nóng lên, chàng thanh niên đang chờ đoàn xe tới nơi nói như vậy. Trong khi đó, theo báo cáo mới nhất của GIEC thì cần tránh để nhiệt độ không vượt quá 1,5 độ C nếu muốn để cho trái đất còn là nơi có thể sống được. Hiện tại ngày càng có nhiều người tranh đấu vì khí hậu. Đó cũng là nhận xét của nhà môi trường xứ Basque, Jacques Echeverri, một trong những người sáng lập phong trào Alternativa năm 2013.
Thực sự là có một thế hệ mới vì khí hậu đang hình thành. Chúng ta đang thấy điều này ở đây. Với 1.100 tình nguyện viên làm việc cật lực để tổ chức sự kiện này, thế hệ mới vì khí hậu ý thức được rất rõ là chúng ta là một thế hệ cuối cùng của nhân loại trên trái đất được hưởng một thứ khí hậu ổn định có được suốt từ 10.000 năm nay. Chúng tôi khẳng định là chúng tôi không muốn khép lại cái kỷ nguyên ấy, mà để cho bầu khí hậu này không mất đi, chúng ta cần phải lựa chọn, và lựa chọn ngay lập tức.
Tất cả những nhà hoạt động đang trong khí thế hừng hực ấy vừa bước ra khỏi một cuộc thảo luận bàn tròn. Nhiều người trẻ vây quanh nhà khí hậu học Christophe Cassou, người vừa có một cuộc diễn thuyết đầy thu hút. Christophe Cassou cho biết ông cảm thấy hài lòng.
Các nhà địa vật lý học đã hoàn thành trách nhiệm của mình. Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại điều này từ 50 năm nay. Đã 40 năm nay không có gì thay đổi cả. Bây giờ phải hành động thôi.
Các nhà đấu tranh tại Bayonne chỉ mong muốn như vậy, hành động nhanh chóng. Đoàn xe đã đến, họ được chào đón như những người hùng.
Christine Siebert, Bayonne, RFI.
Hồi tuần trước, tập đoàn điện thoại hàng đầu Hàn Quốc SK Telecom tung ra một dịch vụ thực tế ảo mới cho phép kết bạn trong thế giới ảo nhằm chuẩn bị đón trước công nghệ kết nối 5G đường truyền tốc độ cao. Thông tin viên Frederick Ojakdias tường trình từ Seoul.
Để thưởng thức được dịch vụ Osusu mới này, người dùng trước hết phải mang một chiếc mũ hiện thực ảo và nối mạng Internet. Tiếp theo, những người tham gia có thể gặp nhau trong một không gian ảo để thảo luận và xem một màn trình diễn chẳng hạn. Hiện tại dịch vụ này cho phép tiếp nhận tối đa là 8 người tại một trong 5 không gian ảo, trong đó có một phòng chiếu phim, một phòng khách hay một phòng hòa nhạc. Bạn có thể chọn hình thức cho avatar hay hóa thân của mình, ví dụ như về màu da, màu tóc, trang phục. Nhờ ở phần mềm nhận diện mặt, các biến đổi trên mặt bạn trong hiện thực sẽ được truyền sang gương mặt của avatar trong thế giới ảo. Hệ thống này cho phép bạn tìm được bạn bè, thậm chí có được những cuộc hẹn hò tình tứ mà không cần ra khỏi nhà mình. Ông John Sisun, người phụ trách các dự án hiện thực ảo của công ty điện thoại SK Telecom, nơi chế ra dịch vụ Osusu này, hào hứng cho biết. Dịch vụ Osusu thừa hưởng được công nghệ kết nối 5G 100 lần nhanh hơn dịch vụ 4G hiện nay. 5G lần đầu tiên trên thế giới sẽ có mặt tại Hàn Quốc vào tháng 3 năm tới. Thế giới ảo Oasis được tưởng tượng trong bộ phim của Steven Spielberg Ready Player One sắp trở thành hiện thực.
Ready Player One va bientôt devenir réalité.
Hiện thực ảo mở ra nhiều viễn cảnh cho các ngành giải trí, trị liệu dịch vụ, vân vân, nhưng cùng lúc đó những hiểm họa về sức khỏe hay đạo lý cũng là vấn đề đang chờ đợi tiếp tục được làm rõ. Bất luận thế nào, nhu cầu được sống trong thế giới tưởng tượng ngày càng lớn và điều này đang được các công nghệ mới thúc đẩy. Vấn đề là hiện thực ảo sẽ giúp cho con người được sống thực hơn hay sẽ làm mất đi quan hệ của con người với những hiện thực gốc, với cơ thể của chính mình, với các hiểm họa đang đe dọa vận mệnh nhân loại. Nếu bạn ở Paris và muốn phiêu du trong thế giới màu sắc, thiết tưởng nên đến thăm triển lãm giai đoạn xanh hồng của thiên tài Picasso, lần đầu tiên được giới thiệu toàn bộ tại Pháp. Kỳ nghỉ cuối tuần trước, Bảo tàng Orsay và Bảo tàng Quốc gia Picasso ở Paris đã tổ chức một cuộc khai trương lạ thường mang chủ đề Picasso và xiếc. Tại sao lại là xiếc? Nhà báo RFI Katman Lisman đưa quý vị đến với buổi khai trương qua trải nghiệm của nghệ sĩ violoncen Sonia Weder Atherton.
L'archer de la violoncelliste française Sonia Weder-Atherton.
Nghệ sĩ violoncelle Pháp Sonia Weder-Atherton, người luôn tìm kiếm các chân trời mới, có dịp nhìn trở lại mình từ trên cao trong bầu không gian nghiêm nghị của tòa bảo tàng Orsay, khu nhà ga xưa, nơi chàng thanh niên Picasso lần đầu đặt chân đến Paris vào năm 1900.
Où le jeune Picasso arriva en 1900 pour la toute première fois à Paris.
Moi, je suis sur une estrade très haute et il y a des personnes suspendues.
Tôi ở trên một bậc thềm rất cao và bên cạnh tôi là những người treo lơ lửng, hơn nữa lại treo bằng tóc của mình. Hai nghệ sĩ ấy biểu diễn tiết mục Capillotraction, một kỹ thuật xiếc rất cổ. Có những tương phản kỳ lạ giữa sự bất động của tôi, giữa sự nhập thân của tôi vào trong cuộc trình diễn, đòi hỏi hết sức tuân thủ nhịp điệu, đòi hỏi sự dấn thân của toàn bộ cơ thể, và hai thân thể treo lơ lửng kia đung đưa như một chiếc cần. Thật là kỳ diệu. Sự đồng hiện như vậy gợi nên một cảm hứng vô cùng thi vị.
C'est spectaculaire, mais en même temps, ça a la suggestion extrêmement poétique.
Ce moment de grâce, une vingtaine de minutes de poésie acrobatique qui
va rồi một khoảnh khắc ân huệ, bài thơ nhào lộn kéo dài 20 phút, thách thức các định luật vật lý về trọng lực, được nghệ sĩ đu dây Pháp Stéphane Ricordel thể hiện trên nền các nhạc phẩm vừa mang tính nhân loại, vừa hết sức riêng biệt. Từ Jean-Sébastien Bach đến Gaspar Cassadó, một người bạn xứ Catalonia của Picasso. Một cuộc trình diễn phá vỡ ranh giới giữa các môn nghệ thuật và như thế đưa chúng vào cuộc chơi mới. Quý vị hãy ngước lên và thả hồn mà thưởng thức.
Et jongle avec les disciplines à observer la tête en l'air.
Những ai quen thuộc với Picasso thời này đều nhận thấy sự xuất hiện của diễn viên xiếc trong nhiều tác phẩm của danh họa. Trong những năm tháng đầu tiên tìm đường trên đất Pháp, đặc biệt trong thời kỳ xanh, khi Picasso liên tục tìm kiếm các phương tiện mới mẻ để biểu đạt nỗi đau, sự cô đơn hay những cảnh khốn cùng, xiếc đã là bạn đồng hành, niềm mê đắm, chỗ dựa bên trong và nguồn cảm hứng vô tận của ông. Hàng nghìn người Honduras, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em đang đổ về nước Mỹ chạy trốn đói nghèo và bạo lực. Ngày hôm qua, hơn 3.000 người vượt qua biên giới Guatemala vào đất Mexico, tuy nhiên họ bị lực lượng cảnh sát chống bạo động của Mexico ngăn chặn tại đây. Từ đầu tuần đến nay, chính quyền Mỹ liên tục gây sức ép để Mexico đóng cửa biên giới phía Nam. Hôm thứ Ba, ông Donald Trump đã nổi giận tung lên mạng thông điệp đe dọa trừng phạt các nước Trung Mỹ có người tham gia đoàn tị nạn. Thông tin viên Anne Corpe tường trình từ Washington.
Hình ảnh hàng ngàn người di cư lên đường đến Mỹ được truyền hình Hoa Kỳ phát đi ngay lập tức khiến Donald Trump nổi giận. Tổng thống Mỹ tung ra một loạt thông điệp tweet để phản đối. Nếu Honduras, Guatemala và Salvador cho phép những người này vượt qua biên giới với ý định xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh thổ Mỹ, thì tất cả các khoản tài trợ dự kiến cho họ sẽ bị đình chỉ. Trong phản ứng đầu tiên, Tổng thống Mỹ đã cảnh báo như trên. Nhưng tiếp theo đó, ông Donald Trump đã nói về vấn đề này dưới một góc độ mang tính chính trị nhiều hơn. Khi chứng kiến cảnh hàng nghìn người di cư đang hướng về nước Mỹ, thật khó mà tin được là phe Dân Chủ lại từ chối bỏ phiếu thông qua các điều luật để bảo vệ đất nước chúng ta. Tổng thống Mỹ bồi thêm, những điều luật khủng khiếp về di trú sẽ là một chủ đề tuyệt vời cho chương trình tranh cử của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, các thông điệp trên Twitter của Tổng thống Trump đã bỏ qua một thực tế là cho dù chiếm đa số tại Quốc hội từ hai năm nay, phe Cộng Hòa đã không thể cho ra nổi các luật mới về di trú và các biện pháp khắc nghiệt mà Tổng thống Trump ra lệnh áp dụng tại vùng biên giới đã không thể ngăn cản được làn sóng người di cư.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành, còn ngay bây giờ là tạp chí thể thao chủ nhật AFF Cup 2018, thử thách thực sự của bóng đá Việt Nam, tạp chí do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình thể thao của RFI tiếng Việt. Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tập trung vào thách thức mới của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực với AFF Cup 2018. Sau hai thành công vang dội liên tục trong vòng nửa năm của đội tuyển trẻ U23, tầm châu lục bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho chiến dịch mới chinh phục AFF Cup, giải đấu khu vực cho cấp độ đội tuyển quốc gia. Đội quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đang đứng trước thử thách mới cùng những kỳ vọng rất lớn của người hâm mộ. Chỉ còn hơn nửa tháng nữa, AFF Cup sẽ khai cuộc. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang tập trung chuẩn bị dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc. Này đã là người hùng của bóng đá Việt Nam. Phải thừa nhận, ông đã đem lại sức sống mới cho bóng đá Việt Nam sau khi hai lần liên tục đưa U23 Việt Nam khẳng định vị trí ở tầm châu lục. Nhưng AFF Cup là giải đấu chính thức đầu tiên của ông thầy người Hàn Quốc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Dù là giải đấu của khu vực Đông Nam Á, AFF Cup vẫn luôn là mục tiêu phấn đấu của bóng đá Việt Nam. Kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam dường như tăng gấp bội đối với đội quân của ông Park ở chiến dịch chinh phục đấu trường khu vực lần này. Để hiểu thêm về AFF Cup và đội tuyển quốc gia Việt Nam lần này có hy vọng gì ở giải đấu khu vực, tạp chí thể thao hôm nay đã trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. AFF Cup chuẩn bị khai cuộc vào ngày 8 tháng 11 tới đây. Đây là giải đấu bóng đá của khu vực nhưng được các nước trong khu vực cũng như Việt Nam rất coi trọng. Giải đấu đang ngày càng hoàn thiện về quy mô cũng như thể thức thi đấu. Và giải 2018 lần này cũng đã có những thay đổi.
AFF Cup chúng ta hay nói loạn lại như thế, nhưng mà đó là cái giải vô địch Đông Nam Á. Những cái lần sau này đó thì AFF Cup được sự tài trợ của Suzuki, cho nên nó mang tên là AFF Suzuki Cup. Và lần tổ chức năm 2018 này đó thì là lần thứ 12. AFF Cup lần này được tổ chức giống như cái thể thức mà người ta đang áp dụng ở các cái nước của châu Âu hay là ở Mỹ, sẽ không còn thi đấu chọn một cái nước chủ nhà nào, mà là các đội sẽ đá trên sân nhà và trên sân khách tùy theo cái lịch bốc thăm. Thì cái thể thức mới này đó nó sẽ mang lại một cái sự kích thích. AFF Cup từ năm 2018 sẽ thi đấu theo cái thể thức như vậy, và 10 đội sẽ được chọn vào để chia làm hai bảng A và bảng B. Mỗi một cái đội ở trong bảng sẽ đấu 4 trận trên sân nhà và sân khách. Vào bán kết là hai đội đứng nhất nhì của mỗi một bảng đấu ở trực tiếp hai lượt đi và về. Chung kết thì cũng đấu ở trên sân nhà sân khách, cũng hai trận lượt đi và về. Và cái việc mà như vậy đó thì các đội sẽ cố gắng làm sao để mình có cái vị trí tốt, để có thể có lợi thế của cái việc tức là mình đá sân khách trước hay là sân nhà trước.
Ông có thể tóm lược được đôi nét thành tích của các đội bóng tham dự AFF Cup từ khi bắt đầu năm 1996 đến nay, và giờ đã qua 11 mùa giải.
Cho tới giờ phút này, trong 11 nước ở cái khu vực Đông Nam Á đó, thì cũng chỉ có 4 nước là có giành được chức vô địch, trong đó Mã Lai và Việt Nam thì giành được chức vô địch có một lần, Việt Nam năm 2008, còn Mã Lai là vô địch năm 2010. Còn lại thì Singapore đạt được chức vô địch của cái AFF Cup này đến 4 lần. Thái Lan là cái nơi mà giành được cái chức vô địch nhiều nhất và là đang là đương kim vô địch là 5 lần. Còn lại thì chúng ta thấy Indonesia chưa bao giờ là vô địch, nhưng mà họ là một đội bóng rất là mạnh và giành đến chiếc Á quân đến 4 lần. Trong đó thì Myanmar thì cũng đã từng giành đến hạng tư và bán kết 2 lần. Rồi Philippines cũng vào bán kết 3 lần. Thì như vậy trừ Campuchia, rồi Đông Timor và Lào đó chưa có thành tích tốt, thì 7 nước còn lại đó có những thành tích tốt. Cho nên cái giải AFF Cup này đó là cái giải của Đông Nam Á, nó cũng có cái vị trí cũng quan trọng so với từng nước. Mặc dù là có những cái nơi hay là những cái nước người ta cũng đã có cái định hướng, tức là cái giải bóng đá khu vực không còn là quan trọng lắm. Thí dụ như Thái Lan thì cũng coi là AFF Cup không phải là cái mục tiêu của họ. Tuy nhiên họ làm cái đội bóng mà các đội bóng ở Đông Nam Á khác phải đáng gờm.
Đội tuyển quốc gia Việt Nam đến nay mới chỉ có một lần duy nhất đăng quang ngôi vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và lần đó cũng đã khá lâu rồi, cách đây đúng 10 năm. Lần này, đội tuyển quốc gia Việt Nam đang có một cú hích lớn từ thành công liên tiếp của đội tuyển U23 ở tầm châu lục. Các cầu thủ trẻ U23, những người mang về vinh quang cho Việt Nam vừa rồi, vẫn là nòng cốt của đội tuyển và vẫn dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo. Thưa ông, chừng ấy yếu tố có mang lại niềm lạc quan nào cho bóng đá Việt Nam đang rất khao khát với tấm huy chương vàng của khu vực ạ?
Thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam đã kích thích người hâm mộ đối với lại đội tuyển Việt Nam, khi mà cái lứa cầu thủ được đào tạo trẻ từ những năm gần đây đã mang lại một cái luồng gió mới cho người hâm mộ. và người ta kỳ vọng cái lứa trẻ này có thể làm nên chuyện ở những cái giải đấu lớn mang tới tầm cỡ của đội tuyển quốc gia. Và có lẽ cái chuyện bắt đầu phải bắt đầu từ cái AFF Cup. Chúng ta nên nhớ rằng là cái chiếc vô địch của Việt Nam đó, cách đây đến 10 năm, có lẽ đến năm 2018 thì đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu với một cái chu kỳ mới và có thành tích tốt hơn. Sở dĩ Việt Nam coi trọng cái đội tuyển trẻ là nòng cốt trong cái đội tuyển quốc gia kỳ này ấy, là bởi vì cái vòng chung kết của U23 châu Á và cái ASEAN đã đạt được cái kết quả tốt so với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Khi chúng ta vào chung kết cùng với U23 châu Á và đặc biệt chúng ta cũng vào đến những cái trận đấu cuối cùng, những bán kết và có thành tích tốt ở cái trận thi đấu 3-4 tại ASEAN. Và ở cấp độ đội tuyển, sở dĩ chúng ta chưa có những cái thành tích tốt là bởi vì đội tuyển Việt Nam không có được một cái sự chuẩn bị mà chúng ta nói là có cái tiến trình một cách có bài bản và nó có nền tảng như là đội Thái Lan hoặc là những cái đội bóng khác. Khi mà họ có những cái lứa cầu thủ được bổ sung cho đội tuyển liên tục thì đội tuyển Việt Nam ở những cái giải lớn thông thường thì là cũng là cái đội hình mà rất quen thuộc, không có những cái sự bổ sung cần thiết. Thì lần này đó, dựa theo cái nòng cốt của đội tuyển U23 Việt Nam mà được triệu tập cho đến cái giờ phút này là có 23 cầu thủ trong cái đội hình của đội tuyển, và những cầu thủ đã có kinh nghiệm và chơi cho đội tuyển cũng được triệu tập để có một sự sàng lọc sau những cái đợt tập huấn và những cái giải đấu giao hữu. Đội tuyển sẽ chốt lại để chuẩn bị cho cái vòng bảng. Khi mà chúng ta có 4 trận đấu thì chúng ta có 2 trận đấu trên sân nhà. Trong cái bảng A mà chị Việt Nam nằm, đối thủ có lẽ tốt mạnh nhất là Mã Lai với lại Myanmar, còn Campuchia với lại Lào thì vẫn là những cái đội bóng mà không phải là mạnh lắm. Với trong bảng A thì Việt Nam sẽ đấu 2 trận trên sân nhà là đối với Mã Lai vào ngày 16 tháng 11 và với Campuchia ngày 24 tháng 11. Còn cái trận đầu tiên ấy, ngày 8 tháng 11 thì Việt Nam sẽ chơi trên sân khách với Lào, và trận đấu mà chơi trên sân khách nữa đó là Việt Nam sẽ đấu với Myanmar. Có lẽ trận đấu mà chúng ta tập trung nhiều nhất là trận đấu với lại Myanmar trên sân khách. Thì nếu như Việt Nam có vị trí tốt, chúng ta sẽ có thể giành được cái vị trí Nhật Bản và cũng sẽ có thuận lợi trong cái trận bán kết. Và cái mà chúng ta muốn nhấn mạnh ở cái chỗ là lần này đó, với cái sự tập trung như vậy đó, thì đội tuyển sẽ có làm cái sự lựa chọn giữa những cầu thủ đã có thành tích tốt tại U23 và những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm. Có một cái đặc điểm nữa, những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, chúng ta có thể kể những cái tên mà đã từng chơi cho đội tuyển Việt Nam như là Hoàng Thịnh hay là Trọng Hoàng hay Vũ Minh Tuấn, Nghiêm Xuân Tú hay là Đinh Thanh Trung, và một cầu thủ đã bổ sung cho cái chơi cho đội tuyển ASEAN, ví dụ như là Anh Đức, và cũng có là một trong những cầu thủ mà chúng ta nói là có kinh nghiệm có thể bổ sung cho đội tuyển để chơi tốt. Và cái đặc điểm thứ hai mà chúng ta muốn nói tức là trong cái đội cầu thủ U23 thì cái đội tuyển mà đã giành được thành tích tốt của cái mùa giải vừa rồi và mùa giải trước đó, là Hà Nội FC, thì có đến 9 cầu thủ được chọn. Và những cầu thủ này cũng là một cái khung cho đội tuyển, cái khung của đội hình và chơi tốt ở tại kỳ ASEAN vừa rồi cũng như là tại kỳ U23. Thì tôi cho rằng là với cái sự lựa chọn của ông Park Hang-seo như thế đó, thì đội tuyển Việt Nam sẽ là một cái đội tuyển mà đã có một cái lối chơi định hình rõ nét và cũng có những ẩn số chuẩn bị riêng cho cái kỳ AFF Cup này. Thì đó sẽ là cái nét đặc thù của cái sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam cho cái kỳ AFF Cup lần thứ 12. Nhưng mà lần này thì sau cái thành công của hai cái đợt mà khi ông Park Hang-seo được cầm quân cái giải U23 châu Á và kể cả kỳ ASEAN, có lẽ ở cấp độ đội tuyển người ta cũng có cái niềm tin đối với lại cái vị cầm quân này. Thì lần này đội tuyển Việt Nam cũng mang lại cho người hâm mộ cái lòng tin nhiều hơn.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mùi.
Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc Hoài Diệu nói về Thriller Michael Jackson, album cho Ngai Vàng Vĩnh Cửu, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Michael Jackson, hiện tượng âm nhạc thế kỷ 20, đến nay vẫn luôn có một chỗ đứng yêu thương trong lòng người hâm mộ. Trong khoảng 45 năm sự nghiệp ca hát, khi còn là thành viên bé nhất của ban nhạc gia đình Jackson 5, hay lúc trở thành nghệ sĩ đơn ca, bất cứ ở đâu, Michael Jackson cũng châm ngòi cho những cơn sốt hầm hập bùng phát trong giới hâm mộ. Điển hình là cơn sốt Thriller, album phát hành vào tháng 12 năm 1982, đã đưa anh lên ngai vị ông hoàng nhạc pop của mọi thời đại. Tháng 8 năm 1982, tại Westlake Studio, Los Angeles, Michael và cộng sự Quincy Jones bắt đầu chấp bút cho dự án Thriller với kinh phí ban đầu lên tới $750,000 và 9 bài hát được lựa chọn kỹ lưỡng trong số 300 ca khúc. Khi bản thu âm cuối cùng vừa hoàn tất, Quincy tuyên bố: "Mike, đừng trông đợi vào thành công khác tương tự như Off the Wall." Quincy và Ron, một trong những người quản lý của Michael, dự báo rằng với thị trường đĩa đang khó khăn như vậy, Thriller sẽ chỉ bán được 2 triệu bản mà thôi. Thất vọng và nổi giận, diva nhạc pop 24 tuổi này ngay hôm sau đã gọi điện cho John Branca, luật sư của anh, để phản đối việc phát hành Thriller vì không muốn tung ra một sản phẩm âm nhạc kém siêu việt như lời dự đoán của các cộng sự. Tuy nhiên, ngay sau đó, Walter Yatnikoff, chủ tịch hãng CBS, đã gọi điện trực tiếp cho anh nhằm xoa dịu cơn giận. Những ca khúc trong Thriller là những áng thơ lãng mạn, được chắp cánh bởi chất giọng kim, bay bổng quen thuộc của Jackson. Bản ballad dịu dàng The Girl Is Mine mà Michael và Paul McCartney viết và hát cùng nhau kể về câu chuyện của hai chàng ca sĩ cùng yêu một cô gái. Đây là lần hợp tác thứ hai của họ sau bản Girlfriend do Paul McCartney đầu tiên sáng tác cho album London Town, sau được Michael thu âm và lăng xê ở album Off the Wall. Lần cộng tác này được coi là cuộc gặp gỡ đỉnh cao giữa cựu thành viên ban nhạc Jackson 5 và cựu ca sĩ ban nhạc The Beatles. Nó cũng là chất xúc tác giúp Michael chinh phục thính giả da trắng một cách dễ dàng hơn trong điều kiện xã hội thời bấy giờ. Theo danh sách, những bài hát được ưa chuộng nhất của Thriller là bản Billie Jean. Michael đã viết nó trong lúc nghĩ về một fan nữ cuồng loạn. Ban đầu, Quincy không muốn đưa Billie Jean vào Thriller vì thấy nó quá nhẹ cân so với những bản khác trong album và muốn đổi tên thành Not My Lover. Tuy nhiên, Michael vẫn giữ nguyên ý kiến của mình và có niềm tin sắt đá vào khả năng chinh phục của nó. Ca khúc mở đầu với tiết tấu tối giản của bộ trống, sau phối hợp rất ăn gu với đường giai điệu trầm của đàn guitar bass và tiết điệu có tính lặp đi lặp lại trên đàn organ điện tử. Điều này đã tạo nên một hiệu ứng mạnh đến tai người nghe, giúp Billie Jean đạt được doanh thu khổng lồ và trở thành một trong những bản hit quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Michael Jackson. Tháng 4 năm 1983, cùng với ca khúc Billie Jean, lần đầu tiên Michael đã trình diễn bước nhảy huyền thoại Moonwalk tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành lập hãng Motown.
Just beat it.
nếu như ca khúc Billie Jean tỏa sáng ở thể loại pop R&B, thì Beat Jet lại là một bản rock mới lạ, nơi mà Michael đã pha trộn màu sắc R&B với không khí rock gai gắt căng thẳng. Beat Jet được viết ở giọng mi giáng thứ, tempo khá nhanh, allegro và âm cữ trải rộng từ nốt C 2 tới nốt Re 4. Nhà sản xuất tài hoa John Quincy đã mời cây guitar thời thượng Eddie Van Halen chơi phần độc tấu. Sự cộng tác tuyệt vời này giữa nghệ sĩ guitar hard rock Eddie và anh ca sĩ funk kiểu Mỹ Michael Jackson đã làm nên một cuộc canh tân trong dòng chảy âm nhạc hiện đại. Beat It được nhắc đến như một trong những bài ca thành công nhất, nổi tiếng nhất và nhận được nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử nhạc pop. Beat It trở thành một trong nhiều đĩa đơn bán chạy nhất của mọi thời đại. Trở lại với Thriller, một tiêu đề bài hát cùng tên của album đã từng làm mưa làm gió trong thị trường băng đĩa những năm 1980. Rod Temperton viết bản nhạc này do lấy cảm hứng từ sự mê muội thế giới siêu nhiên, ma quỷ của Michael, giai điệu du dương với đường đi liên tục của bè guitar bass, ca từ bí hiểm kéo người nghe vào một cuộc phiêu lưu đầy ma mị. Bản nhạc được kết thúc bằng một đoạn rap và tràng cười rùng rợn thể hiện bởi ông vua chết chóc Vincent Price, ngôi sao đứng thể loại phim kinh dị. Thriller là một album vượt thời gian được giới bình luận âm nhạc và thính giả trên thế giới tung hô nồng nhiệt. Michael và Quincy đã đạt được mục đích là thâu tóm đông đảo công chúng ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Từ đó, Jackson đã thể hiện khả năng ưu việt trong việc pha trộn những phong cách âm nhạc qua giọng ca có giá trị vĩnh cửu của mình. Thriller là trái ngọt từ thái độ làm việc nghiêm túc, sức sáng tạo không ngừng nghỉ để đạt tới sự hoàn hảo của từng ca khúc, từng bản thu và từng bản phối khí. Đó là sản phẩm âm nhạc lộng lẫy, một sức sống thuần khiết và một dòng suối mát của cuộc cách mạng sáng tạo nghệ thuật đến từ người nghệ sĩ thiên tài Michael Jackson, như tạp chí Rolling Stone đã đánh giá. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver for no.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt hôm nay đến đây tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ xác nhận bỏ hiệp định vũ khí hạt nhân với Nga được ký từ năm 1987. Slovakia dọa tạm ngừng quan hệ ngoại giao với Việt Nam sau nhiều phát hiện mới trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh hồi tháng 7 năm 2017. Nửa triệu người dân Anh xuống đường ở London phản đối Brexit, đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam, hợp tác về tư pháp, Việt Nam cần thêm nhiều hỗ trợ của Pháp, tạp chí do Thanh Phương thực hiện. Phụ trách nội dung bản tin ngày hôm nay là Tú Anh, Agnada phụ trách phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.